Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài đọc Pháp này là bài số 21. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2009. Bài Pháp này thuyết ở tại Thiền Viện Sư U Minh, mùa nhập hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Lần vừa rồi mình nói về vấn đề đức tin đó. Trong một cái bài giảng, nó nói là có cái vị hành giả nó nói rằng là thưa sư, con ngồi thiền mà con nghĩ suy tư về Phật Pháp. Suy tư lúc đầu còn suy tư dần lát ấy, nó đâm ra nghi ngờ. Rồi sư kể cho quý vị, thì thầy thiền sư mới nói là cái đức tin này là đức tin là một cái sự tư duy, chứ không phải là cái sự kinh nghiệm thực chứng của mình. Cũng giống như mình sinh ra trong gia đình cha mẹ mình theo đạo Phật rồi mình cũng theo, hay là ví dụ chẳng hạn trong nhà người ta, cái truyền thống Việt Nam mình theo đạo Phật, mình người Việt Nam mình cũng theo đạo Phật, mà thật ra là cái đó là cái loại đức tin mà trong sáng. Cha mẹ mình tin sao, ông bà mình tin sao, mình theo vậy. Hoặc giả là trong xứ mình ta theo đạo Phật nhiều, mình cũng theo vậy, đều theo thôi. Thì thầy nói là cái loại đức tin này nó dễ bị hư lắm, bị hủy hoại lắm. Gọi là đức tin trong sáng là làm cho tâm mình sáng lên được thôi, rồi cái đó tự nhiên tắt. Có những cái trường hợp mà phải xuyên qua cái sự thực tập thiền rồi mình mới hiểu thế nào là cái lời Phật dạy. Lấy một cái đơn giản, ví dụ lấy vô thường chẳng hạn, mình nói về vấn đề vô thường. Quý vị thấy người ta mới giàu có đó, bây giờ nó nghèo nàn, rồi nó đau ốm bệnh hoạn, đi vô nhà thương, rồi cuối cùng vài ba tháng chết chẳng hạn, quý vị dòm quý vị nó ui vô thường. Hay là mình thấy lá cây rụng, hay là mình thấy dấu hiệu cái gì đó bên ngoài mà mình nói cuộc đời này vô thường quá, là mình đọc kinh sách chẳng hạn. Đọc kinh sách rồi mình cứ nghĩ vô thường. Thì cái này là nó là một cái dạng hoàn toàn tư duy. Còn khi mà mình thực tập thật á, chính mình kinh nghiệm vô thường, do đó mình không còn đức tin nữa. Thiền sư nói như thế này, cái gì có tin rằng là ở cái tháp Siddhagon là cái tháp vàng lớn nhất ở tại Myanmar đó, nó có một xoàng kim cương tới 75 carat. Sư không biết 75 carat là bao lớn à? Lớn lắm, chắc là đặc lớn lắm, nó tới 75 carat luôn. Mà cái hộp xoàng này để ở đâu? Để trên tháp á, nhưng mà phải đem cái lọng, ở trên cái tháp nó có cái lọng chụp. Là bao nhiêu tài sản của xứ Myanmar nó nằm trên cái lọng đó. Vì thấy xoàng kim cương nhiều lắm, mà trên nó có hộp kim cương tới 75 carat. Thầy thiền sư nói rằng quý vị có tin không? Làm sao quý vị tin được? Quý vị chưa thấy mà. Cho tới khi nào mà người ta đem xuống thì quý vị thấy tận mắt, khi đó không còn tin nữa. Thì Phật Pháp cũng vậy. Đức Phật nói đời là khổ vô thường, khổ vô ngã. Mấy cái này mình nghe thôi mà mình chưa có chứng nghiệm. Bây giờ chính cá nhân mình chứng nghiệm thì lúc bây giờ gọi là mấy đức tin đó, là mình thật sự đức tin thật sự đó. Thì bây giờ trong cái bài này có một vị hành giả hỏi thiền sư, chứ xin sư giải thích cho con thế nào là cái sự nghi ngờ. Và từ đó thầy thiền sư nói về vấn đề đức tin, đó là sự nghi ngờ Tam Bảo và Pháp Tăng, không biết Tam Bảo có thật hay không. Nghe nó có Tam Bảo, có Phật, có Pháp, có Tăng, mà nó nói vậy thôi à, không biết có thiệt hay không. Suy nghe ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh, ngài nói một cái câu chuyện rất là tức cười. Ngài đó hồi nhỏ đó, ngài chuyên môn lên bằng Phật, ngài đứng ngài rình rình qua, thưa ông Phật có ăn chuối không? Nó có Phật nhưng mà không biết Phật có ăn chuối không. Thì cái dạng mà đức tin là vậy đó. Phật Pháp Tăng mình nói vậy thôi, nhưng mình thật ra mình đâu có biết Đức Phật có thực sự đã ra đời, hay là kinh sách chỉ bày vẽ, pháp hành đang tập đây đúng là lời Phật dạy hay không. Tăng là ai? Một người mà chưa giác ngộ, chưa kinh nghiệm được đạo quả, luôn luôn có tâm nghi ngờ, đây là cái chuyện tự nhiên. Khi mà quý vị không có trí tuệ là quý vị phải nghi ngờ. Nghi ngờ bởi vì trí tuệ chưa đầy đủ, tự mình chưa kinh nghiệm, tự mình chưa thấy, chưa chứng nghiệm, thì mình thấy là như vậy à. Không, cái chuyện này chuyện tự nhiên. Nếu mà bạn tới bạn nói với tôi là bạn không có tin tưởng Đức Phật, tôi cũng cái chuyện là tôi cũng chấp nhận, là bởi vì bạn chưa có trí tuệ. Thiền sư nói rất là đơn giản, ví dụ bạn ngồi đây bạn thấy trước mặt vẽ con số 6, mình tôi nói cho bạn trước mặt bạn thấy đây là rộng số 6, mặt người bên kia tôi nói con số 9, vậy là tin ai? Quý vị thấy ngộ không? Ngày nào mà bạn chưa đi qua bên kia mà sao bạn thấy số 9, thì sao bây giờ tôi giải thích? Bạn phải đi qua bên kia cái đã thì bạn mới thấy số 6 thành số 9. Còn nếu bạn ngồi bên này thì hai bên cứ cãi nhau hoài. Vì vậy cái đức tin từ cái dạng mà trong sáng mà đến đức tin thật sự là phải chứng nghiệm, đi qua bên kia đi, rồi mình mới thấy à đúng rồi, đứng bên kia rồi thấy rằng số 9. Vì bạn chưa có trí tuệ, do đó mà bạn không tin, do đó là tôi đồng ý, tôi không có cái ý kiến gì hết trơn á. Thì là có một vị hành giả là đến tập thiền ở đây. Vị này trước khi có sự hiểu biết sâu sắc trong pháp hành, thường tự hỏi Đức Phật có thị hiện thực sự như kinh sách nói không. Ông này ông tập thiền mà ông thích tập thiền, nhưng mà ông có tới nào ông nói tôi không tin Phật. Bởi vì ông là cái người đạo Chúa thì phải, đạo Chúa hay đạo Muslim gì không biết, ông thấy tập thiền ở đây này, tập thiền với hòa thượng. Thì thầy nói ông này ông không tin, nhưng mà ông thấy rõ ràng cái sự lợi lạc của pháp hành. Có pháp hành thật sự là đem lại cho ông cái sự lợi lạc như thế nào không được rõ, nhưng mà nói là ông biết thấy có. Vị này nói với tôi rằng Đức Phật có thị hiện thực sự như kinh sách nói không? Cái này không ai bảo đảm được. Nói vậy, con là con nghĩ là không có bảo đảm. Ai bảo đảm rằng những gì viết trong kinh, người soạn sách, người viết sách không thêm thắt hay diễn giảng theo ý của mình, có những sử liệu được viết ra vì mục đích chính trị, kinh tế hay vì quyền lợi riêng tư của mỗi người? Tôi biết cái chuyện đó quá rõ. Ở thế gian này đôi khi người ta viết sách, viết sử, người ta viết theo ý của mình không? Người ta bẻ cong lịch sử, người ta uốn nắn lịch sử theo cái chuyện, cái quyền lợi, theo cái cách thức của người ta. Vì vậy tôi nghĩ rằng kinh cũng vậy. Khi nhiều vị viết kinh nhưng mà viết theo ý của mình thôi à, chưa chắc Phật đã có mặt. Mặc dù tâm người này rất nghi ngờ, nhưng người này thấy thích thú trong pháp hành. Bởi vì càng tập thế nó càng có cái sự thích thú, vì thấy ích lợi của sự thực tập. Một lần nọ vị này ngồi thiền, tâm yên tĩnh vắng lặng, sự hiểu biết bắt đầu sanh lên và tiếp nối nhau. Nghĩa là bắt đầu trí tuệ nó bắt đầu nó mở ra rồi đấy, hiểu rồi đấy. Một hôm từ nhà ra trạm xe buýt, tâm yên tĩnh, chánh niệm xích sao, tự nhiên có câu hỏi nhảy ra trong tâm: ai dạy cho mày pháp hành này đây? Tâm tự nhiên nó nhảy ra cái câu hỏi vậy à. Ủa, tâm nó yên tĩnh, nó vắng lặng quá. Hồi trước những có những cái chuyện mà mình không hiểu, bây giờ mình hiểu rất là rõ, hiểu tự tham tự tâm của mình, tự cái kinh nghiệm của mình á. Tự nhiên tâm hỏi ai dạy cho mày cái này, tâm khác trả lời: Phật dạy cho ai vậy? Thiền sư nói rằng vị này là hạng người có trí tuệ nhiều hơn đức tin, vì có trí cho nên không thỏa mãn, luôn luôn nghi ngờ và đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Nếu là một người nặng về đức tin sẽ không làm chuyện này, câu hỏi cứ nằm mãi trong đầu chưa có câu trả lời, và chờ cho đến khi trí tuệ khởi sanh, trí tuệ đem lại cho vị này lời giải đáp. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà có pháp hành thì phải có người đặt ra pháp hành, có phương thuốc thì phải có ông thầy thuốc. Và cái phương thuốc này mà đúng mà hay như vậy là chỉ có ông Phật ông nghĩ ra thôi, chứ không có ai làm nổi. Người có đức tin nhiều nhưng không bao giờ chịu suy nghĩ, ngược lại người có trí nhiều không tin một cái gì một cách dễ dàng, cho nên đôi lúc suy nghĩ quá nhiều. Do đó cần có sự cân bằng giữa hai cái tâm này. Một đằng là suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt, một đằng không suy nghĩ gì hết, ai nói gì tin đó à. Thầy thiền sư này tức cười lắm, đôi khi hỏi thưa sư, con đang đứng nói chuyện với bạn, có người có thể nghe chuông gõ, bây giờ con nên đi hành thiền là con tiếp tục nói chuyện. Chứ nó hỏi quan tâm sao hỏi tôi, có cái chuyện gì cũng hỏi hết trơn hay sao? Có nhiều vị thiền sư nói, nhiều Phật tử lại hỏi: dạ thưa sư, bây giờ con tao có đủ gối quá, sư nghĩ là con có nên đi bác sĩ không? Thiền sư này nói cái chi mình phải sử dụng cái trí tuệ của mình. Cái dạng người mà có đức tin nhiều quá cái gì cũng hỏi hết trơn á, mà đôi khi tại ông thầy nữa, các vị đôi khi thầy chỉ dạy ra lệnh cho học trò phải làm theo, thành ra mình cứ theo, không theo thầy là mình chết. Có một cái cô đó, suy nhớ ở bên Mỹ, cô đã đậu tới bằng tiến sĩ là cao học gì đó về cái bằng là business management, là tiếng Việt mình nói là quản trị về xí nghiệp á. Cái chị này chị khôn ngoan lắm à. Vậy đó mà khi mà chị hành thiền á, chị hành theo cái pháp thân, rồi sư trở lại thì chỉ cho chị cái pháp tâm, rồi sư hỏi tại sao mà chị làm gì chị biết không? Nói giờ mấy sư kêu con làm mà con làm cho biết gì? Nó thoải mái vậy, tại mấy sư kêu làm mà con cũng biết nữa. Người đời người có đức tin nhiều không bao giờ suy nghĩ, ngược lại mà người mà có trí nhiều quá là suy nghĩ quá nhiều. Tôi xin hỏi chúng, nếu các bạn chưa tin, bạn có tin có Niết Bàn hay không? Mình chưa thấy Niết Bàn, chỉ nghe giải thích qua kinh sách hay người khác nói lại, làm sao mà tin đây? Nhiều người còn ngớ ngẩn nghĩ rằng nếu mà không tin Niết Bàn chắc tội lắm, tội xuống địa ngục luôn, thành ra người ta nói tôi phải tin này. bạn 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 nói là bạn tu hành để đắc đạo, để giải thoát, để giác ngộ, tức là tới niết bàn, mà bạn hỏi bạn niết bàn cái đâu bạn biết, mà cũng không tin mà có biết có niết bàn hay không nữa. Bây giờ làm sao đây? Người nào chưa giác ngộ, người ấy chắc chắn phải nghi ngờ về sự có mặt của niết bàn. Ngay cả cá nhân tôi hồi trước vẫn nghĩ quanh kỹ một cách luẩn quẩn rằng người ta bày chuyện tưởng tượng chứ làm gì có vị thị thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Chính ngay cá nhân thầy này ông cũng nói vậy đó. Hồi xưa tôi chưa có trí tuệ, tôi cũng nghĩ luẩn quẩn, tôi không biết tại sao mà có không có, chắc họ bày đặt ra quá. Và trong trường hợp đó thì thầy nói là cái chuyện mà cái hột sàn ở trên Sira Gôn là vậy đó. Quý vị chưa thấy tận mắt, quý vị không có thể nào là quý vị tin được. Chỉ được chừng nào mà quý vị thấy tận mắt, quý vị kinh nghiệm thì mới nói cho quý vị biết được. Và quý vị biết cái danh từ mà Niết Bàn đó, người ta tranh luận rất là dữ, nhất là cái xứ Phật Pháp, cái xứ Myanmar. Có một cái chú đó, chú lại chú gặp một cái vị hòa thượng. Hòa thượng nó giỏi lắm mà vừa pháp học mà vừa pháp hành. Rồi chú nói con muốn sư giải thích cho con thế nào là Niết Bàn. Bởi vì ai cũng nói là tu để đắc đạo quả Niết Bàn mà con không hiểu Niết Bàn là cái gì. Mà con cũng kinh nghiệm, con cũng chưa biết Niết Bàn là sao nữa. Thì vị hòa thượng hỏi vậy cho, trước khi chú tới đây là chú đã hỏi ai chưa? Nói giờ hỏi nhiều người rồi mà không thấy ai trả lời rõ ràng cho con hết trơn á. Các vị mà pháp học cũng có, pháp hành cũng có, con hỏi đủ mà không thấy ai trả lời hết trơn. Cái ngài hòa thượng nói, thôi vậy, thôi bây giờ như thế này. Thôi bây giờ chú về chú tu đi, cho đắc đạo quả Niết Bàn, là tôi cũng tu nữa. Cho đắc đạo quả Niết Bàn rồi tới đây mình bàn. Cái vị Niết Bàn là nó thuộc về chân đế. Chân đế là nó thuộc, nó quá cái sự hiểu biết của mình. Cũng giống như là con rùa nó kể chuyện cho con cá nghe, cái chuyện mà trên đất liền á, cá đâu có biết là cái gì. Con cá nó cứ nghĩ là phải có nước mới sống, còn rùa nó không cần nước, không có nước vẫn sống như thường. Quý vị thấy là vậy đó. Vì vậy mình muốn hiểu cho được Niết Bàn là mình phải tu niệm để tự mình hiểu lấy. Đó là đọc lại cho quý vị nghe cái phần mà gọi là đức tin vững chắc. Cách đây mấy ngày khi có nghe một vị Phật tử hỏi là, nói với sư là, thưa sư con đi ra ngoài xóm á, đi theo chư tăng khất thực, con thấy người ta ở đây người ta nghèo quá. Mà sáng nào người ta cũng là chịu khó, người ta nấu cơm, người ta chờ đợi rồi người ta để bắt chư tăng, thấy người ta tội nghiệp, hết sức là tội nghiệp. Vì vậy con phải lo con ăn, là con phải ráng con tu à. Cho con không tu là con mắc nợ người ta này. Thì là rất nhiều hành giả hỏi cái câu hỏi này. Và vị thiền sư cũng có dịp để trả lời cho quý vị nghe. Thì đây sư đọc cái phần mà trả lời cách đây mấy năm về trước. Tại vì cái phần mà đọc năm nay đã có đọc một lần rồi, chút xíu nếu có thì giờ sẽ đọc lại cho quý vị. Quý vị thấy đây là cái loại tư duy mà tất cả mọi người đều có, chứ không phải cái vị hành giả này hỏi đâu. Vị hành giả hỏi là hỏi cái bằng đại diện mình mà hỏi thôi, chứ còn thật ra ai cũng có cái ý này trong đầu. Con đi bác, tự nhiên con thấy rằng người ta là người nghèo mà họ đem cơm họ nuôi cho mình là người giàu. Tại sao là mình giàu, mình ở nhà lầu cũng giàu sao được? Còn ta ở nhà tranh mà. Người nhà nghèo đem cơm nuôi người nhà giàu, người ở nhà tranh đem cơm đi nuôi cho người mà nghèo mà đem cơm nuôi cho người giàu, người ở nhà tranh mà nuôi cơm cho người giàu có, người ở trên lầu. Con nghĩ được cái chuyện này vô lý quá, thì con phải ráng tu thôi, mắc nợ người ta làm sao? Phải vậy không? Nói vậy rất là hợp lý chứ gì nữa, giàu quá mà, thấy không? Rồi đó mà quý vị đứng trên cao, quý vị nhìn xuống người ta thấy à. Chỗ không có chỗ đủ mà che mưa đỡ nắng, đừng có nói chuyện chi gió thổi cái ào lên sập à. Nghĩ rằng mình là một vị sư, mình giàu hơn người, cái sự suy nghĩ đó không đúng. Vị thần sư che nó không đúng. Mình mới nghe qua thì mình thấy có lý ha. Mà sư che nó không đúng, đừng nghĩ vậy. Nhà sư là người xuất gia, tu hành có làm lụng buôn bán chi đâu mà gọi là giàu. Tiền Phật tử cho, y này Phật tử cho, kiến này Phật tử cho, cái gì cũng Phật tử cho hết trơn á, ở đâu mà giàu? Người ta cho mình có tiền đâu mà giàu? Đó là chư tăng nguyên thủy ở đây, người ta không cho giữ tiền nữa. Các sư vô thiền viện những năm trước có tiền bao nhiêu là phải đưa cho văn phòng hết, hoặc giả là đưa cho thị giả giữ. Rồi mấy sư hỏi, lỡ thị giả không đưa lại làm sao? Giờ đưa thị giả không đưa lại làm sao? Tại vì Việt Nam giữ tiền quen rồi, qua đây nó giờ tôi đưa thị giả. Cái vị thiền sư mới nói, mình có quyền đứng gặp cái người thị giá 3 lần. Gặp cái mặt á, 3 lần. Nghĩa là hỏi á, ví dụ chẳng hạn như mình gửi 1 triệu, nó bong bong cho gió, Ơn bóng chúa giáo là mình có gửi 1 triệu rồi đó. Cảm ơn thanh toán dùm đi cha. Có quyền hỏi 3 lần mà ảnh làm thinh là thôi là mình phải chịu à. Bây giờ mình xuất hiện 3 lần mà thấy cái mặt là biết đoàn triệu rồi đó, nhưng mà không dám nói nữa. Mình biết sư hỏi tiếp cho thưa sư, và bây giờ mà để mà 6 lần rồi thì xong, tôi nói thôi không đá thôi, thôi ra chịu à. À, quý vị biết không, ở đâu cũng có anh hùng mà ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Mấy ông thị giả là chuyên môn lý tiền của mấy sư biết nhiều, là nhiều trường hợp cái lắm. Ông nói ông quên mà ông quên sao mà ông quên 10 lần quên cả 10 à. Phải quên 10 lần quên cho mình 1 lần 2 lần còn đỡ, 10 lần quên cả 10. Sư đôi khi sư tâm sự với các bạn của sư hay là các vị hòa thượng lớn lớn mà có sinh hoạt có sống qua bên Myanmar mà bằng cùng sinh đạo tặc cho biết sao giờ nói. Ở đâu cũng có anh hùng, cũng ở đâu có thằng khùng thằng điên. Mình tới cái xứ Myanmar này mình tưởng ai cũng tu mà không phải đâu. Một cái vị thị giả của một hòa thượng mà lấy tiền của chư tăng, à, cái chuyện đó có thể xảy ra, không có gì lạ hết trơn, bị cái lòng tham mà. Mình là nhà sư đừng có nên nghĩ rằng là mình là giàu có, bởi vì tất cả những tứ sự vật dụng cúng dường là Phật tử cho mình đâu có làm đụng gì đâu mà có tiền. Người dân làng không cúng dường cho cá nhân một vị nào cả, họ bố thí tế tăng. Cái cơm mà đem về mà hàng ngày đó, rồi quý vị thấy chư tăng đi bát mà đem về đó là chia ra nhiều thành phần lắm. Chư tăng ăn một phần rồi đem xuống dưới ni, các cư sĩ hành giả, rồi mấy người làm công, rồi những cái năm trước á mở chùa cũ á còn cho ăn mày cho mấy người nghèo nữa, rất là nhiều người ăn. Nhưng mà cái người mà họ bố thí này đó, họ không bố thí cho cá nhân quý vị đâu mà quý vị sợ, họ bố thí cho tăng mà. Tăng có nghĩa là chư tăng và tất cả các hành giả thiệt sinh lại để tu niệm, họ bố thí cho những người tu. Tất cả đều là tứ sự cúng dường. Nếu so với người thế gian, người dân làng không cúng dường cho cá nhân một vị nào cả, họ bố thí tế tăng. Tăng có nghĩa là họ bố thí hết tất cả mọi người, bởi vì cái cơm này chia ra là rất là nhiều người ăn. Nhà sư không tẩu mãi được gì, tất cả đều do tứ sự cúng dường. Nếu so với người thế gian, nhà sư không thể giàu hơn được. Và điều này không phải có một mình cái vị sư này hỏi nghĩ, mà trước đây có một vị sư người Anh đến đây xuất gia ở thiền viện này, đi bát vô làng khất thực, thấy người nghèo cúng dường, tâm áy náy khó chịu. Cuối cùng vị này xin hoàn tục vì không chịu nổi cái cảnh đi ăn ké cơm của người nghèo. Vị sư này không hiểu đúng bản chất của người xuất gia và tư duy này rất sai lầm. Ông đây là người bên Anh á, ông nghĩ rằng bên Anh á ông có thể đi làm một giờ là năm sáu bảng Anh gì đó, tính tiền Việt Nam biết bao nhiêu chắc là nhiều lắm, hơn đô la nữa. Ông cứ nghĩ rằng là gì đây, không có mình là người giàu quá, có mình đi ta mình làm lụng chút là mình nuôi có được 5-6 người, mà bây giờ mình đi ăn cơm của anh ta. Do đó ông này ông áy náy trong lòng quá, khổ quá, mỗi lần đi bác làm khổ à. Vì vậy mà ông cuối cùng xin hoàn tục. Thì thầy nói rằng là cái người này là chưa hiểu cái bản chất của người xuất gia. Chư tăng đi bát tạo duyên cho Phật tử làm phước, tạo thiện nghiệp. Các vị thánh A-la-hán nhập đại định 7 ngày, lúc xuất thiền, các ngài thường lựa nhà người nghèo khó bần cùng để đi xin ăn, giúp những người này có dịp làm phước, cải thiện cuộc sống của họ. Thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, nhiều vị người ta nhập thiền trong 7 ngày, nhập đại định á. Rồi khi xuất ra ra các ngài đi kiếm những cái nhà người nào nghèo, lại xin bát. Chỉ cần cho một lần đó thôi là họ giàu á. Quý vị phải hiểu như vậy là sao? Tại vì các ngài mà có phước như vậy là tại vì các ngài nhờ tu. Ngài không làm gì hết, ngài không nghĩ là mình giàu có gì hết trơn, nhưng mà được cái phước, chỉ cần người ta bố thí mình một lần vậy thôi mà họ giàu có đó. Người ta cũng chỉ trích Phật và chư tăng là những thành phần không sản xuất ăn bám của người nghèo. Đức Phật giải thích sự lợi ích to lớn của đa na, cúng dường một muỗng cơm thôi mà hưởng phước tới 90 đại kiếp. Người ta nói Phật với chư tăng cũng ăn bám mà không có sản xuất mà ăn. Đức Phật nói nếu như mà quý vị hiểu cái sự mà bố thí mà lại có phước như thế nào đó, thì quý vị cứ một lần mà quý vị ăn một muỗng cơm thì quý vị chia cái muỗng cơm ra nữa quý vị bố thí. Bởi vì nè, ngày hôm nay mà tôi ăn cái muỗng cơm này này là 90 đại kiếp trước. Một đại kiếp là người ta nói lâu tới một con số 1, 180 con số đi vô, một đại kiếp. Mà 90 đại kiếp về trước tôi chỉ bố thí một cái muỗng cơm, từ đó mà bây giờ tới bây giờ tôi làm Phật rồi tôi còn hưởng nè. Thật ra thiền sư nói rằng khi mà mình ăn cái phần cơm này của người Đàn Na Tín Tí họ cúng dường cho mình á, một chuyện mình phải làm thôi là mình ráng mình tu. Mình tu thôi chứ đừng có muốn tu trong tiếng. Thưa thưa sư thưa, con ăn cơm của Đàn Na thí chủ mà con không tu, con không đắc gì hết, con có tội không? Muốn bà cho đắc được mới khỏi có tội. Không cần. Quý vị tới thiền viện, người ta cho quý vị hết. Cho nghĩa là quý vị cần cái gì, những nhu cầu khẩn thiết. Như từ cờ gấp mà cần nhất, căn bản nhất, ăn cái chỗ ăn, chỗ ở. Tránh mưa, tránh nắng chẳng hạn, để quý vị tu niệm, quý vị cứ tu thôi. Còn cái đắc hay không, không thành vấn đề. Không không có nói là cần phải đắc mới là không có tội, còn mà ăn mà tu mà không đắc là có tội. Bây giờ quý vị nghe cái câu năm này khi đã đọc cho một số bạn bè nghe rồi, bây giờ các vị tới, sau này thì sẽ nói lại. Thưa Thầy, người tu hành được người khác đi theo hộ độ cúng dường, chiếu theo luật nhân quả, mình mắc nợ người ta mắc nợ mình. Ai mắc nợ ai đây? Tôi ăn cái người đó là tôi mắc nợ, họ mắc nợ tôi. Ủa có gì ha, câu hỏi cũng hay chứ. Câu trả lời, cả hai. Ai mắc nợ ai? Cả hai. Ai cũng mắc nợ ai hết á. Cả hai là sao đây này? Khi người khác cúng dường hộ độ mình, giúp mình có phương tiện để tu hành, họ đang tạo cái phước của họ. Chính họ đang tạo phước. Đừng có ái nấy. Mình tạo cho họ cơ hội làm phước, họ nợ mình. Họ nợ mình cho sao mình nợ họ được. Mình ăn của Đàn Na Tín Thí, người ta dâng cúng cho mình mà mình không tu là mình nợ người ta đấy. Như vậy là câu trả lời ai nợ ai là trả lời là cả hai, ai cũng nợ hết trơn. Họ mắc nợ mình bởi mình tạo cơ hội cho họ, họ làm phước. Họ ăn vô mình tu mà ham ngủ không à. Bây giờ hành thiện là ngáy khò khò. 3:30 chuông đánh rồi mà còn nói thôi vô ráng một chút nữa, hôm qua ăn ít quá nó yếu trong người. Chắc cần phải ngủ thêm một chút cho nó khỏe. Rủ cái ra ngủ cái sao mà tới điểm tâm cũng chưa dậy nữa. Người Phật tử hộ độ cúng dường bởi họ nghĩ rằng mình là người đang tu, người ta bố thí đến người đang hành trì tu theo đạo cao thượng để diệt trừ tham sân si, phước của người ta lớn lắm. Khi mà trong tâm tư của người bố thí họ nghĩ rằng họ bố thí cho người đang tu. Quý vị mà không tin cái câu này, quý vị lại những cái Phật học biển quý vị coi. Chư Tăng đi học ở bên trường đại học ở ngoài Yangon á, vô đây than phiền một cái chuyện thôi là đồ ăn dở quá. Tôi bó cứ ăn tới ăn lui hoài. Tới trường thiền là thấy đồ ăn rất là ngon. Tại vì sao? Tại vì các sư nói là cái phước của mấy người hành thiền, mấy người ta đi hành thiền á, sau người ta thương quá, ta có phước quá. Đồ ăn đồ uống đầy đủ, chỗ ăn, chỗ cốc liêu nó cũng rất là sạch sẽ nữa. Ở những cái chỗ khác là quý vị nếu mà có dịp đi, quý vị sẽ thấy rất là dơ dáy. Nếu bạn ăn mà không tu là mình mắc nợ rồi đấy. Lo tu tự nhiên hết nợ ai. Mình tu hành đàng hoàng, mình đang chia phước đến cho thí chủ. Người bố thí đến vị A-la-hán là có phước thù thắng, bởi vì tâm vị này quá thánh thiện. Cái phước thù thắng nó đến từ cái tâm của người tu, chứ không phải là đến từ cái người đó cho mình cái gì hết trơn. Tâm vị này quá thánh thiện, do đó cái phước của các bạn làm rất là thù thắng. Con đến đây tu được nhờ vào sự trợ giúp của nhiều người, nhưng mà tu không tiến bộ thì con mang cái tội gì đây? Thầy thiền sư nói là qua đây mà 6-7 tháng rồi, là năm 2 năm rồi mà thấy bù lì quá, chưa tới ngang đâu hết trơn, con nghe con cũng lo nữa. Sợ mắc nợ của Phật tử. Tu không tiến không phải lỗi của người tu, không phải lỗi của mình. Muốn tiến bộ bạn phải hiểu rõ phương pháp thực tập. Và không biết cách tu thì hành bao lâu cũng vậy thôi. Các bạn phải, tôi dặn quý vị làm cái sao, quý vị có hiểu không cái đã. Hiểu không á, khoan nói chuyện làm cho được cái đã. Pháp hành không phải dễ, bởi vì nó rất là trừu tượng. Bây giờ tôi nói, các bạn làm không được phải lỗi các bạn. Bởi vì sao? Mình chưa có lãnh hội được làm sao. Sư đi theo cái pháp hành này từ năm 1998, bây giờ tới bây giờ là năm 2008-09 rồi, là 11 năm quý vị. Có những cái mà thầy nói từ lúc năm 2001-2002 mà mãi tới bây giờ sư mới bắt đầu biết đấy. Mất rất nhiều thời giờ chứ không phải chơi. Thành ra khi mà sư phải pháp ông thầy, sư cũng phải nhỏ nhỏ. Cái lớp Phật tử nghe người ta cười mình sao? Sư cũng mắc cỡ nữa. Sư đợi bà con đi hết thì sập với ông thầy thôi à. Những năm mà sư chưa hành cái pháp niệm tâm này, sư rất là sợ hành tình pháp trước mặt Phật tử, sợ lắm nè. Chưa sợ mình là cái mình cũng tu lâu rồi mà sao mà Phật tử họ tới mà mình nói pháp bậy bạ thôi. Chưa sợ vô cùng vậy đó, trong khi tình pháp cái tấn ngã rất là lớn. Rồi tới khi mà mình nghĩ rằng là pháp mình là ngon lắm á, đã lắm á, là mình nói to to cho người ta nghe nữa. Quý vị thấy cái tâm khủng khiếp như vậy đó. Thành ra thầy thường sư nói trong khi mà trình pháp thì toàn là phiền não không, tâm ngã mạn không. Ngã mạn vì muốn mình hơn người ta, ngã mạn sợ mình thua người ta, vân 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 vân, tâm ngã mạn không. Tu hành thì bao lâu cũng hãy tự đặt câu hỏi, mình đã cố gắng hết lòng tu niệm chưa? Mình tới đây người ta giúp mình, người ta tạo điều kiện tu niệm cho mình đã cố gắng hết lòng chưa? Có biếng nhác không? Pháp hành này dạy quan sát tâm hoài để thấy tâm sinh hoạt như thế nào, làm như vậy là mình tu rồi. Các bạn thấy tâm bạn suy nghĩ, thấy tâm của bạn nó có tác ý, nó muốn làm chuyện này chuyện kia, cái suy nghĩ đủ thứ chẳng hạn, mình thấy tâm của mình đó là mình đang tu rồi đấy, đâu có cần chi nhiều. Ăn nhiều, ngủ nhiều, nói dốc nhiều, cái đó mới có tội. Hồi chúng Việt Nam ta gọi là Sài Gòn mắc kẹt, chợ Sài Gòn á, nó khách nói chuyện nhiều đó. Thì ông thầy cũng nói, đó đó, cái đó ăn nhiều, ngủ nhiều mà nói nhiều quá mới tội. Mà mình tu đàng hoàng thôi. Còn pháp hành ở đâu có phải là nói chuyện dễ, nói cái hiểu liền đâu, rồi mất rất là nhiều thì giờ. Gọi là công phu tu niệm, cho đừng có sợ. Bây giờ sẽ đọc một cái phần khác là phần trình pháp. Cái phần này nó có đi hơi vô một chút xíu về cái sự thực tập, do đó mà sẽ phải đọc chậm chậm để quý vị nghe, nhất là quý vị các vị mới tới. Thưa thầy, con muốn biết trạng thái tâm khác nhau lúc phiền não có mặt và lúc phiền não không có mặt, nó khác nhau như thế nào? Do đó con quyết định duy trì chánh niệm ít hơn chút để coi thử phiền não nó tới quậy mình làm sao. Bởi vì hành giả này nói như vậy, con muốn so sánh. Khi mà trạng thái tâm mà có phiền não thì cái trạng thái tâm như thế nào, bây giờ không có phiền não thì cái trạng thái tâm nó như thế nào. Vì vậy mà muốn mà phiền não tới nhiều thì con phải bất chánh niệm. Có thể nghĩ hiểu như vậy, bất chánh niệm thì cái phiền não tới. Khi con không duy trì chánh niệm ít, khi con duy trì chánh niệm ít, bây giờ con thấy tâm mình rất là khó chịu. Ngồi thiền 15 phút tâm muốn đứng dậy đi loanh quanh, tâm nóng nảy ưa cãi vã và gây gổ với tất cả mọi người. Đó, cái trạng thái tâm là vậy đó. Đó, quý vị thấy không? Đang quan sát tâm là khi mà không duy trì chánh niệm là tâm rất là khó chịu, ngồi không yên với nó, ngồi nó đòi đứng lên đứng xuống. Rồi á, cái tánh nóng nảy là do bản chất của mình đã sẵn tâm sân rồi, bây giờ không có chánh niệm nữa, nó làm như nó muốn đi gây với tất cả mọi người. Khi mà tâm mình mà chánh niệm mà mình tâm mình nó yên ổn rồi, quý vị thấy quý vị thương hết tất cả mọi người. Ngộ vậy quý vị, nhiều người trình pháp nói vậy đó. Bữa hôm nay con hành thiền tâm con yên ổn quá, con ra con gặp cái bà con cắt cây cắt đắng mà sao con thấy hết ghét bà, con thương bà. Là bởi vì cái trạng thái tâm bây giờ nó yên ổn mà. Trạng thái tâm không yên ổn, trạng thái tâm phiền não thì nó gặp ai nó cũng muốn kiếm chuyện hết trơn. Con tự hứa với chính con rằng thôi, chỉ để yên phiền não cho mày tự do một ngày thôi, ngày hôm sau là con sẽ duy trì chánh niệm trở lại. Hôm sau con đang thiền đứng thì tự nhiên có một người xuất hiện, tâm xét đoán sanh lên, con quan sát nó sinh suy nghĩ mất, nhưng mà con cảm thọ vẫn còn khó chịu. Có một cái đối tượng sanh lên, đối tượng này con không ưa. Đối tượng là một người, là một cái vật gì đó nó sanh khởi, thì con thấy cái đối tượng đó là tự nhiên trong này là khó chịu liền. Con quan sát tâm khó chịu thì con thấy tâm suy nghĩ nó hết, khi mà khó chịu nó tới là con thêm suy nghĩ đi theo. Khi phiền não nó tới là quý vị thấy tâm quý vị nó phiền não, vì mình tâm sân chẳng hạn, mình bực ai chẳng hạn, mình suy nghĩ rất là dữ, mà suy nghĩ bất thiện không à, mình bươi mắt, mình xét đoán, mình chỉ trích, mình phê bình, mình ghét người này đó, suy nghĩ đó, cái trạng thái tâm rất là bức xúc. Rồi cái cảm giác trong người nó rất là khó chịu, đầu mình nóng, cái mang tang mình nó giật rồi lại khái cho hại, tay mình đổ mồ hôi nha, tim đập mạnh. Đó là những cái trạng thái thân và tâm khi mà phiền não nó có mặt. Thì cô này có nói rằng là, vì anh giả này nói rằng là khi con quan sát cái sự khó chịu đó thì là tâm khó chịu mà cái suy nghĩ thì nó mất rồi, nhưng mà cái cảm thọ nó để lại vẫn còn, cảm giác con còn thấy rất là bức xúc, rất là khó chịu. Con tiếp tục chánh niệm về tâm khó chịu giảm dần, mọi sự tốt đẹp cho tới lúc buổi chiều cái đối tượng này gặp nữa, nói nữa, làm cho tâm sân con nổi bùng lên nữa. Vậy thấy mình ở trong một hội chúng á, không biết bắt mới diễn gặp hoài mà có thương yêu gì đâu, chán muốn chết mà cứ gặp hoài. Ngày hôm qua hồi nãy gặp, buổi sáng gặp rồi đã mệt rồi, bây giờ chiều hôm nay đối tượng tới nữa, gặp nữa, tại vì hồi trước là thấy mặt, bây giờ nói đối tượng nói một câu rất không đúng, rất sai, tự nhiên tâm sân nổi lên. Thì ngay tại cái điểm này vị thiền sư hỏi Ngay tại đây tôi muốn hành giả đặt câu hỏi, người ta nói bậy nói sai, mà đã bậy tại sao làm sao mình dẫn? Đã nói sai mà, người này nói sai mà tại sao mình dẫn? Người ta nói điều không đúng, họ phải tự hổ thẹn mà giận mình, còn hành giả mắc mới chi mà đi giận ta? Mà hành giả mắc mới chi mà bực bội sân hận với cái chuyện của người ta nói? Tôi thiệt không hiểu chút nào trơn á, thiền sư nói vậy. Rồi vị hành giả này thưa tiếp, nhưng khi sân phát sanh, con tư duy tâm mình chưa hiểu, sao bảo người khác hiểu mình đây? Cái vị hành giả này nói rằng khi mà cái đối tượng nói một câu mà tầm bậy nữa, tâm con nổi sân lên đó, thì bây giờ tâm con tư duy chân chánh, con nói con rằng là đó, ôi mình đã chưa hiểu mình mà sao mình muốn người ta hiểu mình đây? Suy nghĩ như vậy, tâm sân giảm dần, rồi trên đường mà đi từ phòng con lên thiền đường á, con bắt đầu đặt cái câu hỏi ai giận ai, có ai giận không, có ai khó chịu không, ai đáng để khó chịu không, tức là đặt cái câu hỏi để tâm thích thú quan sát, thì tự nhiên con thấy là cái sự khó chịu nó giảm dần. Thì thiền sư trả lời tiếp, tư duy đặt câu hỏi là tốt đấy, nhưng nhớ phải duy trì chánh niệm. Pháp hành mà tôi dạy cho quý vị ở đây đó là theo lời thiền sư nói đó, nó tương tự như pháp của thiền tông. Thiền tông cũng đặt rất nhiều câu hỏi, ví dụ khi mà cơn giận nó ai giận chẳng hạn, rồi gọi là một cái công án của thiền tông. Nhưng mà cái khác biệt giữa công án của thiền tông và pháp hành tứ niệm xứ mà tôi hướng dẫn ở đây á, là công án thiền tông đặt câu hỏi, tức là sử dụng trí tuệ nhưng mà chưa có đủ dữ kiện, vì vậy đôi khi không tìm ra được câu trả lời. Và thầy biết cái điều này là xuyên qua các cái vị hành giả người đại hàng, các vị tăng đó qua đây tập thiền tông, được qua đây tập thường tứ niệm xứ, khi mà cơn giận nó ai giận, thế nào là tiếng gỗ của một bàn tay chẳng hạn, thì các thầy này nói rằng không kiếm ra được câu đáp án. Thì thiền sư ở đây mới hỏi thiền sư, thì thiền sư giải thích nói rằng là cái đáp án nó sẽ tới khi nào bạn đặt câu hỏi và phải có thông tin mới được. Khi mình muốn có cái đáp án thì mình phải có thông tin, và thông tin tức là sao? Tức là cái sự quan sát của mình. Ví dụ như một cái người mà thám tử, mình thuê người ta đi theo dõi một cái đối tượng, phải bám sát đối tượng đó, quan sát đối tượng nó làm cái gì đó, tức là thu nhập công thông tin. Rồi khi mà thấy đối tượng nó làm những cái điều gì mà mình thấy bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu đặt câu hỏi, ủa cái chú này đáng lẽ về nhà mà sao hôm nay đi như vậy đó, bà vợ bỏ tiền ra mà kêu theo dõi để coi thứ ông này làm gì, để bây giờ để ý, bình thường là tới nhà giờ về rồi mà đi đâu, mà tại sao qua chỗ đó chẳng hạn, đại khái như vậy, có phải có vợ bé và đồ gì không? Thì cái đặt câu hỏi là để thích thú, để tiếp tục quan sát nữa, bây giờ phải đi theo dõi hắn. Rồi từ từ mình theo dõi qua như thế nào, rồi từ đặt câu hỏi rồi có thông tin, bây giờ mình có đáp án, nó qua bên đó mà tôi thấy bên đó có cái gì vậy 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 đó, kết luận rằng cái chú này là chắc là có bồ có bịch gì đó, mới đem cái câu đáp án để trở về đưa cho bà vợ đang lấy tiền chứ. Đó, thì thầy thiền sư nói như vậy đó, tức là trước khi bạn đặt câu hỏi bạn phải có cái phần thông tin đã, rồi mới đáp án mới ra cho bạn. Chỉ còn nếu mà bạn đặt câu hỏi không mà bạn chưa có quan sát, bạn không có phần thông tin, cái information này không có trả lời được đâu. Do đó bạn nhớ tư duy đặt câu hỏi là tốt đấy, đặt câu hỏi để mình thích thú mình quan sát, nhưng nhớ phải duy trì chánh niệm, tư duy phải có chánh niệm đi theo, chánh niệm về trạng thái của tâm sân, tức là cảm giác cảm xúc, để từ từ chúng ta sẽ hiểu rõ bản chất của tâm sân như thế nào. Trong khi mà tâm sân nó lên như vậy, mình đặt câu hỏi rồi, bây giờ mình quan sát này, quan sát khi mà tâm sân của mình nó sinh khởi như vậy, cái cảm xúc của mình như thế nào, dễ chịu hay khó chịu, khi tâm sân nó sinh khởi là mình thấy trong người nó như thế nào, cảm xúc cảm giác, tâm mình nó suy nghĩ cái gì, vậy là bạn quan sát đi, rồi bạn từ từ bạn hiểu. Một cái khác mà tôi muốn hành giả lưu ý là đừng dùng sức khi duy trì chánh niệm. Vì thiền sư nói rằng là khi người ta tới đây người ta tu á, người ta rất thích duy trì chánh niệm, có tâm niệm định để làm sao, để mà đè phiền não xuống, mà khi phiền não nó xuống rồi đó, làm thinh không có tiếp tục nữa, thì ông nói cái đó mình không học hỏi gì được hết trơn. Mình duy trì mục đích của mình dùng để làm mình cố sức, mình dùng sức á để mình chánh niệm. Mình khi mình chánh niệm có tâm niệm có định là tự nhiên phiền não nó nằm xuống, và hành giả thỏa mãn với cái chuyện đó. Ông thầy thiền sư nào không chịu. Vì vậy khi mà quý vị qua đây tập một thời gian, quý vị nói tâm quý vị rất là yên ổn rồi, vậy ông hỏi tâm yên rồi làm sao? Theo cái bạn ngồi thấy tâm yên, bạn có thấy được gì không, bạn hỏi có gì không, nói tôi nghe thử. Thì là cái cách thức mà dạy như vậy, tức là khuyến khích hành giả, nghĩa là bất cứ lúc nào cũng phải hoài đặng mà nó đưa cái trí tuệ càng ngày đi sâu, đi càng sâu. Thay vì chúng ta chỉ chánh niệm quan sát cái gì đang xảy ra, một cái khác mà tôi muốn hành giả lưu ý là khi duy trì chánh niệm, bạn đừng có dùng sức nhiều quá. Chúng ta đang muốn tâm yên, muốn tâm sân, muốn phiền não của mình biến mất. Thay vì vậy, chúng ta chỉ chánh niệm rồi quan sát cái gì đang xảy ra. Dĩ nhiên là chúng ta không chạy theo tâm sân, nhưng hành giả duy trì chánh niệm một cách thông minh chứ không dùng sức. Hãy để cho tâm sân lộ ra đúng bản chất của nó và hiểu cách sinh hoạt thực sự của nó, rồi mình quan sát và học hỏi để hiểu nó. Khi mà phiền não nó tới, đôi khi mình sợ, mình chánh niệm để mình đè phiền não xuống. Và thiền sư này nói không, đừng làm vậy. Không phải là mình chạy theo phiền não, nhưng mà mình để yên để cho nó coi thì sao. Mình duy trì chánh niệm mà duy trì một cách rất là thông minh. Thì đây là một cái trường hợp duy trì chánh niệm một cách thông minh này quý vị. Có một cái cô lại đây, cô hành thiền mà ở lại ở chùa cũ. Cô này là con của một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Cô là cô thích thích. Thì cô trình pháp với hòa thượng còn sống ở bên chùa này, chùa mới, có cái chùa cũ ở bên gần phi trường nữa. Thì cô thưa với hòa thượng như thế này là bữa đó ông thầy thiền sư này chưa có dạy, đang còn là đang tập sự, ngồi nghe trình pháp. Thì cô này cô nói khi mà con qua bên cái chiều hôm nay con đi, con đem cái thau đồ ra, con giặt đồ, thì phía trước có cái bế cạn để đồ trong thau đó, đem ra im ra ngoài bế cạn giặt. Cô này á, là tất cả mọi người đều biết là con của cái vị thiền sư kia cũng rất là nổi tiếng đấy. Cô này cô nói là khi mà con bưng cái thau đồ ra là con để cái bể nó có miếng cái miền thành, đúng ra là không nên để đồ trên đó, cũng giống như đồ áo quần dơ dái của người nữ, đồ lót và đồ để trên đó người ta không ưa. Cô này cô nói con bưng cái thau ra con để đó, con không biết mà để đó. Thì có một cái cô tu nữ cô lại con hất cái thau đồ của con. Lúc bây giờ con biết tâm sân con rất là dữ, nhưng mà con không duy trì chánh niệm để con đè nó xuống. Con coi thử tâm con nó nghĩ cái gì. Con dòm theo cái thao đồ của con nó rớt xuống xong rồi con coi cái tâm con nó nói cái gì. Nó nói mày có biết tao là ai không mà mới dám giục thao đồ của tao. Trong tâm nó nói một câu, con thích thú, con biết là nổi sân rồi, con cũng không chánh niệm, con để yên con quay. Tiếp theo đó nó nghĩ, ngã nó lên đó. Nói, nếu như mà cô biết tôi con là ai là cô không dám làm như vậy đâu. Quý vị thấy là tâm sân nó nổi là tại vì bản ngã. Chạy theo phiền não không tốt, kiểm soát để cho phiền não không sanh lên cũng không được. Do đó hành giả chúng ta chỉ làm một chuyện, đó là duy trì chánh niệm mà thôi. Duy trì chánh niệm là chúng ta để yên và chúng ta quan sát phiền não. Để yên quan sát nó mình mới hiểu nó được. Bây giờ sư xin đọc một cái phần khác nữa. Đây là một cái phần ngày thiền sư giải khá lâu rồi và sư thấy nó hợp với cái hội chúng, do đó sư xin trích ra và đọc cho quý vị nghe. Trong bài này ông thầy thiền sư ông nói là ở đời này chúng ta có rất nhiều vị thầy. Chúng ta cứ nghĩ rằng là khi mình tới học đây là ông thầy này là chính là thầy của mình, nhưng mà không phải đâu. Những cái người rất là bình thường đó, họ là những vị thầy rất là quý mà đều chúng ta không có thấy. Và đây là cái bài này nó đi tới cái chỗ đó để sư đọc quý vị nghe ha. Thưa thầy, càng tập tâm con càng thấy nhiều điều bất toại ý xảy ra xung quanh con. Thế mà con càng để ý bao nhiêu trung tâm con thì con thấy tâm con nó bất toại ý kia lắm. Nó phiền não, nó buồn bực khủng khiếp. Đủ thứ chuyện làm cho mình không vui. Mới tới qua 2-3 ngày là bắt đầu thấy khó chịu, thấy phiền não rồi. Ăn không ngon, ngủ cái bà bên kia bà ngáy ung sùm, lên thiền đường ngột mũi cắn, nắm khí mồ đi thì lại kia thì nó toàn bất tỏa ý không à. Cái càng xét tâm bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Tâm con nó nói mày có biết chắc là mày muốn tu không, vui gì vô đây ngồi đổ mồ hôi như vậy. Con hiểu nên giờ đây khi có chuyện con đã biết rồi, con biết là cái tâm của con là toàn bất tỏa ý không à. Nên bây giờ khi có chuyện phiền não xảy đến, con hiểu mọi chuyện là nhân, là quả của một có sự hội tụ nhiều nhân mà con không lỗi có ai hết. Hồi trước khi mà câu chuyện mà không bắt tỏ ý mà nó xảy ra là con phiền não, con đổ cho người này người kia, con nói tại bị người này người kia. Nhưng mà bây giờ con tập một thời gian con biết là tất cả những cái gì xảy ra đều do tụ hội tụ rất là nhiều nhân, chứ không phải lỗi có ai hết trơn đâu. Cái người đó có thể là một cái chất xúc tác cuối cùng để cho câu chuyện nó thành hình, chứ thật ra là nó là bắt đầu rất là nhiều nhân rồi, chứ không phải là một người mà tạo ra. Do đó con nghĩ rằng muốn hết khổ mình phải im lặng, chấp nhận không đổ lỗi cho ai, và quay vào quan sát tâm mình vào lúc bấy giờ, xem tâm suy nghĩ cái gì, cảm xúc dễ chịu hay khó chịu, cảm giác trong người ra sao. Bây giờ từ lúc mà con qua đây con học thiền là con hiểu rồi. Thay vì con ngồi đó con đổ lỗi cho người này người kia đó, tâm con tư duy một cách là bất thiện về người đó, làm cho tâm sân của con còn nổi thêm nữa. Và tới một lúc mà khi mà nó choáng ngợp rồi, nó nhiều quá rồi, tâm là gần như nó muốn điên khùng luôn. Bây giờ một niệm suy nghĩ là đưa tới cảm xúc, một niệm suy nghĩ là đưa tới cảm xúc. Mình càng nghĩ về cái đối tượng đó bao nhiêu, tâm cảm xúc mình càng mạnh bao nhiêu, càng đau khổ bao nhiêu, tới một lúc là càng như muốn điên. Ngoài cái sự kiểm soát. Vì vậy bây giờ thay vì làm như vậy thì bây giờ con quan sát cái tâm suy nghĩ của con. Con coi thử tâm con nó suy nghĩ cái gì. Và khi mà suy nghĩ như vậy thì con cảm thấy dễ chịu hay khó chịu. Và khi mà con cảm thấy khó chịu hay là dễ chịu, khó chịu thì con thấy cái cơ thể con như thế nào, cái cảm giác trong người con như thế nào. Xin nhớ có một cái cuốn sách có dịch ra tiếng Việt gọi là Minh Triết Trong Cuộc Sống, quý vị. Quý vị có nào nghe cuốn đó, đọc cuốn đó chưa? Đây là có rồi hả? Đây là của một cái bà giáo sư người Mỹ. Bà đi chuyên môn, bà đi diễn thuyết. Bà là cái người gặp rất cái nhiều khó khăn trong cuộc đời của bà. Và bà được hội chúng ta rất là tán thán là bà sử dụng những cái kinh nghiệm của bà, và bà giúp cho người ta giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì bà kể một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề tâm sân. Bà nói quý vị không biết cái sức mạnh của tâm sân. Tâm sân rất là ghê gớm, nó là một là thuốc độc. Bà kể là bà nói là có một lần nọ đó, có hai vợ chồng, thì cái cô này là lấy ông này, nhưng mà cũng giống là gá ghép vậy, ra đã có một đứa con rồi lấy cái ông sau này. Khi mà hai bên có một câu chuyện gì không biết, xung đột cãi vã nhau rất là dữ, hai vợ chồng cãi nhau, cãi quá trời quá đất. Thì là đang khi mà đang cãi như vậy đó, thì ông này ông bực mình quá, ông chịu không nổi, ông hét lên rồi ông đóng cửa ông đi ra. Thì bà này không chịu nữa, chịu không nổi nghĩa là ruột theo nói là ông muốn cái gì là ông phải nói cho, không phải bỏ chạy như vậy. Thì rước theo, thì rước chưa ra thì ông đã lên xe đi rồi. Thì bà này bà quay về trở lại, thì thằng nhỏ nó khóc, nhỏ con bà mới sinh thằng nhỏ, khóc cho nó bú, nhỏ chết mất tiêu, tại trong cái sữa nó bị nhiễm độc rồi. Càng ngày khoa học đó họ càng kiếm như thế này, khi cái tâm của mình mà nó sân hận nhiều quá, máu trong mình nó bị ô nhiễm, nhiễm độc, cho nhỏ bú chết. Đó là lý do tại sao mà càng ngày người Tây Phương họ càng đi học thiền là vậy đó. Bởi vì cái xứ sở của họ căng thẳng quá, rồi cái căng thẳng không là đủ chết rồi. Cái gì đi vô nhà thương, sư hay có thỉnh thoảng sư vô chỗ mấy cái nhà cái bằng là cái chỗ mà những cái người mà đau mà nặng mà sắp chết rồi. Thảm thiết lắm quý vị. Nằm đó mà chờ chết, tất cả mọi người đều muốn sống không à. Mà sống sao nổi. Cái chết cái bệnh nó đưa về đó là coi như là nằm đó mà chờ chết thôi, nó suốt ngày nó chích morphine nè. Chích cho giảm đau thôi. Thì cái vị thiền sư, có một vị thiền sư ngài nói, tôi đi vô tôi thăm những cái người đó, tôi hỏi hết tất cả mọi người qua thử là họ muốn cái gì, chỉ có một điều thôi, là họ muốn cho hết bệnh. Tôi chỉ muốn hết bệnh mà thôi, sắp sửa chết rồi mà chỉ muốn hết bệnh và muốn sống. Thì có đủ biết cái sức sống của con người, cái dục nó muốn sống rất là mạnh. Và ngài thiền sư này nói rằng người ta không hiểu rằng là nếu cái thân này đau hãy để cho tâm đừng đau. Cái câu nói này chỉ có người hành thiền mới biết thôi. Nếu mà quý vị có hành thiền, quý vị nằm đó và quý vị lấy cái đau làm cái đối tượng thì quý vị quán niệm, tâm quý vị đâu có nổi sân. Những người này không biết làm cái chuyện đó. Vì vậy họ ngồi nằm đó và họ tâm họ rất là sân hận, họ chỉ muốn hết bệnh, là mình mà sao hết được. Tới cái lúc mà sắp sửa chết rồi. Vì vậy con hiểu rằng bây giờ khi có chuyện phiền não xảy ra, con không đổ lỗi cho ai nữa. Bây giờ con ngồi yên và con quan sát tâm con. Đấy, tôi như vậy đó. Tâm suy nghĩ cái gì? Và khi mà suy nghĩ thì cảm giác mình như thế nào? Thiền sư trả lời, đúng như thế. Đây là trách nhiệm của hành giả, giữ im lặng, chánh niệm tâm mình. Đó là điều mình làm. Bây giờ không có muốn không làm gì được nữa. Mình chỉ ngồi yên và mình quan sát tâm của mình thôi. Nếu chúng ta hiểu điều này một cách sâu sắc và rốt ráo, đời sống sẽ bớt đi được nhiều khó khăn và hệ lụy. Phiền não sẽ ít lại khi chúng ta giao tiếp với những người xung quanh. Nếu bạn hiểu một cách cho sâu sắc rằng đó là cái phiền não này mà nó tới không phải tại ái trơn mà nó hội tụ rất nhiều nguyên nhân, và cái câu chuyện của mình làm là chỉ duy trì chánh niệm mà thôi, chứ mình không đổ cho ai hết trơn. Mà bạn hiểu cái điều này một cách sâu sắc, hiểu sâu sắc là sao, là chính bạn thử nghiệm qua rồi, Chính bạn là cái người kinh nghiệm những cái phiền não nó tới cho các bạn mà bắt các bạn kinh nghiệm, bạn nghĩ rằng lúc bây giờ thay vì mình ngồi và mình đổ cho người khác, bây giờ mình duy trì chánh niệm như người này nói thì mình sẽ cảm thấy nó đỡ khổ hơn là ngồi đó mà tiếp tục tư duy một cách bất thiện về cái người, cái đối tượng. Thế nào là hiểu hiểu sâu sắc và rốt ráo? Nếu bạn hiểu sâu sắc và rốt ráo là bạn sẽ thấy đỡ khổ cái lắm. Chúng ta hiểu rằng không ai có thể làm cho mình giận được đâu. À, đây là một cái câu nói mà quý vị thấy rất là tái ngược của người bình thường, phải không? Thường là mình chỉ tay ra mình nói này, tại cái ông này, tại cái bà này, tại cái người này, tại cái người kia đó. Mà thiền sư thì nói khi mà chỉ ra là chỉ một ngón mà ba ngón trở lại này. Ba ngón đã trỏ đầu mình lại này. Còn ngón thứ tư nữa bắt đầu mình chỉ ra đó, ngón tay mình chỉ ra là ba ngón chỉ lại này. Chúng ta hiểu rằng không ai có thể làm cho mình giận được. Người này họ chỉ làm những gì mà họ muốn do tâm họ sai khiến. Giận vì tâm mình nghĩ rằng chính người này đã làm cho tôi bực, chính người này làm tôi khổ. Trong thực tế người này chỉ làm theo đúng ý của y thôi, y chẳng màng gì tới mình hết. Ưa hắn làm thôi à, nó đâu có ke gì tới mình, nó đâu có để ý tới mình. Nó ưa nó nói à, nó nói đại vậy à, nó cho đã họng rồi thôi à. Để mình ngồi với nó tại nó chỉ trích phê bình tôi rồi vậy. Người ta nói mình cứ mé thôi, người ta không biết nói mình không nữa, rồi ôm vô mà khổ. Có thể thiền sư nó không phải tại người đó mà tại cái ý của mình trong này về người đó. À, sang sơn bằng là thế mặt bí xì rồi đó. Đôi khi người ta đau bụng không biết đâu. Người ta bí xì thì người ta đâu có phải là người ta ghét mình, người ta bí xì đâu. Tại vậy cái ý của mình để làm cho mình nổi sân. Không thể thiền sư nói nếu bạn hiểu cái điều này một cách sâu sắc, bạn thấy rằng lỗi không phải ở ngoài đâu mà chính tâm của mình. Trong thực tế người ta chỉ làm theo ý của người ta mà thôi, và ta chẳng màng chi tới mình hết. Đúng ra là họ vụng về, họ không biết nói sao hay muốn làm hành vi xử lý nào cho đúng, do đó họ mới làm cách bừa bãi, họ mới nói một cách bừa bãi, họ mới làm cho mình bị người khác hiểu lầm, họ mới làm cho người khác khi dễ mình. Tại cái người này làm khổ tôi, họ làm cho tôi, người ta khi dễ tôi, người ta hiểu lầm tôi. Mà thiệt ra cái người này là người vụng về, nó bốp chốp vậy là không biết nói cách sao cho đúng, thật ra nói giống là đi thọc kỹ bánh xe làm cho người ta hiểu lầm mình. Do đó mà mình càng đổ ra cho người nào đó, ông thầy thiền sư nói mình hiểu sâu sắc, mình càng đổ cho người nào bao nhiêu mình sẽ khổ, mà trong thực tế chưa chắc là đúng. Khi nói rằng đối tượng hay người này người kia làm tôi phiền não, nói như thế là sai. Họ có đem phiền não đến cho mình hay không, cái đó là do mình. Tại vì sao? Nếu mình có tu, mình có duy trì chánh niệm, mình có trí tuệ, người ta đem phiền não tới mình đừng có nhẫn. Tương tự như một người mới rớt xuống hầm phẳng, đầy mình đầy phẳng, nhầy nhụa hôi thối mà gặp người ta, mình tới mình ôm ta thì phải giật phẳng của người ta với dính mình. Người ta nói chuyện phiền não, mình ngồi mình nghe, mình chăm chú mình nghe rồi còn hỏi lại, bà nói là sao, bà nói cho rõ tôi nghe thử sao. Như vậy là mình lấy của người ta mình bôi vô mình rồi gì nữa, hỏi sao không phiền não. Nãy bà nói cho chi tiết tôi nghe thử sao, tôi chưa hiểu á. Nó bắt người ta nói tới nó lui cho nhiều lần, người ta chuyện phiền não không à. Mình không, thay vì mình là người khôn lanh, thấy y tới gần mình phải tránh xa, bỏ đi chỗ khác, không thì vật hay mùi xúa vế sẽ lây vào nó người mình đấy. Ai đem chuyện phiền não mà đến nói với mình như kể xấu về người này người kia, hay là bới móc lỗi của người nọ, nếu mà mình đồng lòng với người ta là mình chia tội với họ rồi đấy. Ở bên hệ phái Nam Tông có cái chữ xa thú, thì bạn làm cái gì tốt hoặc phải xa thú. Xa thú là lành thay đó. Và bây giờ mình đồng ý với cái người mà nói cái chuyện phiền não là mình cũng xa thú, mà xa thú kiểu ngược. Thay vì chia phước, họ đang chia tội cho mình đó. Mình không biết mình cũng xa thú. Nhớ là đừng có đồng lòng với người ta. Nhớ là đừng có nghe theo cái người mà đang chia tội cho mình. Mình nghe theo là mình sẽ rước cái đau khổ vô cho mình. Người phàm như chúng ta tâm đầy phiền não tham sân si, như một hầm chứa đầy phẫn. Họ đem phiền não đến, nhớ đừng nhận, bằng không mình cũng sẽ thối như người ta đấy. Họ chuyện phiền não, họ nói thôi làm thinh. Mình nhắc nhở, mình khuyên lên họ tu hành để như thế nào được thì được, còn thôi đừng có đồng ý với họ. Như vậy thấy khi mà mình đang giận hờn mà có ai mà nói vô một tiếng mà cái phụ theo ý mình làm con sân của mình nó phun lên như là gặp dầu mà bỏ vô lửa vậy. Mình cảm nghe cái người đó đồng cảm với mình, mà thiệt ra họ là người ác đó, họ không phải bạn của mình đâu. Mình đang chia tội với họ, họ xa thú, họ lành thay, họ đồng ý với mình. Cho thầy có những chuyện đau khổ từ trước bây giờ trào lại, nếu nhẹ thì chỉ cần duy trì tín niệm một chút thì nó mất ngay. Nhưng khi phiền não mạnh quá, còn phải dùng đến sự phân tích trên căn bản, Đây là quả do ác nghiệp của mình đã tạo ra phía trước, chứ không ai tạo ra cả. Nếu mà cái tâm sân mà nhẹ nhẹ, bực bội mà nhẹ nhẹ thì con duy trì chánh niệm nó còn thấy đỡ đỡ. Còn khi mà nó mạnh quá là con phải tư duy. Con nói rằng cái này là do nghiệp của mình. Nghiệp mình đã tạo lúc trước, mình tạo ra là bây giờ mình phải chịu à. Hồi trước là chắc là mình cũng đi nói xấu người ta nhiều lắm, bây giờ người ta mới nói xấu lại mình. Hay là người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta bôi nhọ mình. Nhớ có một lần chuyện mà đây là nghiệp của mình, đây là quả do ác nghiệp của mình tạo ra, không ai khác. Sư nhớ có một lần là sư gặp một cái cô em của sư, em dâu của sư. Nhỏ này là nó ghét sư, có tới hai bà má luôn. Bà má hai của sư là có một, sư có một đứa em trai mà con có bà má hai là chồng của nó. Thì nó với bà là xung đột kia lắm, nó ghét bà kia lắm, nó nghi ngờ đủ thứ, bà đủ thứ à. Là tại vì sao? Tại vì mẹ chồng ở Việt Nam mà chạy qua ở nhà con dâu bên Mỹ này, đâu có phải đâu có cơm lành canh ngọt gì đâu, nó muốn tống bà ra khỏi nhà. Đó rồi nó bắt đầu nó nghi ngờ bà là đi nhờ thầy rồi gì đó, thư rồi gì tùm lum cả la. Rồi cái có một lần gặp nhau, cái nó đứng trong tiệm của nó nói chuyện với sư. Cái sư nói đừng có nghĩ như vậy, ai cho bà gì đó sư biết, bạn có làm vậy đâu, đừng có nghi ngờ cho bà tội nghiệp của cái nó. Nhưng mà làm như là cái tâm uất hận nó quá mạnh, thành ra nó nói sư thì sư binh vậy đó, nhưng mà tôi cũng biết cho, tôi nói thôi bây giờ đó em nhớ thôi, cái nghiệp của em trả. Cái nó nói dạ tôi đồng ý với sư, thôi nghiệp của tôi để cho tôi trả, mà nghiến răng kẹo kẹo mà. đã nói trả nghiệp mà sao còn nghiến răng nữa, phải không? Tức là bực bội ghê lắm chứ không phải chơi à. Vì hành giả nói thưa với thầy rằng là khi mà phiền não nó mạnh quá là con phải tư duy chân tánh cái đã, rồi con mới chánh niệm được. Thầy thường xưa nói đúng á, phiền não mạnh mình phải kết hợp cả hai, mình tư duy chân tánh thì cái tâm mình nó yên xuống. Thôi bây giờ đó cái nghiệp của mình, thì bây giờ ngồi đây mình quan sát cái tâm của mình, thì khi tâm nó yên xuống rồi mình mới quan sát được. Còn mà nó mạnh quá mình quan sát không được, nó thực như lửa vậy đó, bây giờ nó xuống dịu dịu một chút bây giờ mình mới quan sát được. Phiền não mạnh mình phải kết hợp cả hai, tư duy chân chánh rồi duy trì chánh niệm, và nhất là phải có thái độ chân chánh. Cái ông thành sư này ông rất nói nhiều về thái độ chân chánh. Bây giờ thái độ chân chánh là sao này? Là mình có chánh kiến, mình nhắc mình suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm. Đó là những pháp tự nhiên, bản chất của nó sanh lên lúc có điều kiện hội đủ. Mình không làm gì, chỉ ngồi im lặng một chỗ, tâm yên, biết bao nhiêu chuyện cáo quá khứ nó trả trở lại. Thầy thiền sư đã nhắc trước khi mà bạn chánh niệm về cái tâm suy nghĩ của bạn, bạn phải nói rằng cái tâm suy nghĩ chuyện tự nhiên. Bây giờ mình ngồi yên, mình hành thiền, mình không có làm gì, tự nhiên chuyện quá khứ nó trả trở lại. Đấy là cái chuyện tự nhiên, là pháp bảo. Khi có điều kiện hội đủ, tự nhiên nó vận hành một cách tự nhiên vậy. Cũng giống như khi mình đau chẳng hạn, thay vì mình ngồi đây mình niệm đau, mình nhắc mình, cái đau này nó tự nhiên, thể có thân là phải đau thôi. Thì khi mình nghĩ như vậy thì cái tâm mình nó dịu xuống, gọi là mình có chánh kiến. Còn mình đau mà mình nói tôi đau quá rồi mình niệm đau mình la vậy đó, cái đó là mình chánh niệm mà không có chánh kiến. Phải có chánh kiến trước. Chánh kiến mình chưa có đâu, mình mượn ông thiền sư, ông nhắc mình mà, ông nói cái này là chuyện tự nhiên. Mình già, mình lớn tuổi thì nó đau. Năm này 40 nó bắt đau một, sang năm 41 là đau nhiều hơn, bây giờ 50 nó đau càng dữ nữa. Tới 65 chập giờ sắp xuống lỗ, đau chết luôn à. Thành ra bên Mỹ, bên các xứ Tây Phương, tới 65 tuổi là hồi hưu, là người ta cho tiền già, tiền bệnh, đau đủ thế chuyện cái. Vì vậy, khi mà mình nói rằng nó đau là cái chuyện tự nhiên cái tâm mình đã dịu rồi, nó chấp nhận rồi. Đây là một cái hiện tượng tự nhiên, đây là pháp bảo mà làm sao mà mình cưỡng nó được. Có thân là có đau thôi. Thái độ chân chánh là sao? Suy nghĩ sinh hoạt của tâm là pháp tự nhiên. Bây giờ mình ngồi yên, tâm nó suy nghĩ cũng chuyện tự nhiên nữa. Đau chuyện tự nhiên, suy nghĩ cũng chuyện tự nhiên. Đôi khi mình bực lắm, suy nghĩ rồi vọng tưởng tới hoài, sao mà tới hoài vậy này? Và rồi có một vị trình pháp ở bên đi, quý vị nghe, quý vị thấy. Bây giờ con chùi cầu tiêu là con hoan hỷ lắm. Hồi trước con chùi cầu tiêu con hoan hỷ, nhưng mà chỉ có một cái bây giờ vọng tưởng nó tới là nó tràn ngập con à. Thầy thiền sư cũng nói đấy, khi mình chùi cầu tiêu mình hoan hỷ, mình không sợ cứt, bây giờ cái này cũng vọng tưởng cũng cứt nữa, đâu nát nó không sao đó. Chùi, quý vị chùi toilet quý vị hoan hỷ, chùi trong chánh niệm tâm mát mẻ hoan hỷ chùi, bây sao cái mùi là mùi thôi, bây giờ vọng tưởng trong này cũng vậy, vọng tưởng trong này là cầu tiêu đó, hôi lắm à, bây giờ không sao hết, nó suy nghĩ là chuyện của nó có tâm thì nó suy nghĩ chứ, nó sinh hoạt mà, chấp nhận. Rồi bây giờ mình duy trì chánh niệm. Suy nghĩ là một sinh hoạt tự nhiên của tâm, nó là những pháp tự nhiên. Khi mình không làm gì, ngồi im lặng một chỗ, tâm yên, bao nhiêu chuyện quá khứ trào trở lại. Nếu mình bận rộn công này chuyện nọ, tâm có bao giờ nghĩ tới chuyện xưa đâu. Tâm nó có bao giờ nghĩ tới chuyện xưa. Vì vậy quý vị biết cái pháp hành tứ niệm xứ này là pháp hành cho người lớn tuổi này. Quý vị là mấy ông già mà cỡ tuổi xưa mà 60 tuổi trở lên là chưa muốn nghĩ tới chuyện xưa đó. Hồi xưa là tôi dậy à. Bây giờ con cái tôi nó đối xử với tôi như vậy đó. Bà thấy có được không? Ông thấy có được không? Chịu sao nổi được cái nọ. Mình nghĩ về trở lại cái thời mà cái là hoàng mà xa xưa của mình đó. Tâm người lớn tuổi là vậy. Thành ra người ta nói có một cái câu là khi nào mà bạn nghĩ rất nhiều về cái quá khứ của bạn là bạn sắp sửa là xuống lỗ rồi đấy. Có những người mà suy nghĩ rất nhiều này mà đôi khi mà bế tắc này là những người lớn tuổi không biết tu. Suy nghĩ ghê lắm, nghĩ toàn cái chuyện à. Bây giờ con cái mình, bây giờ mình già mình lớn tuổi, mấy mà ông già bà già mà chạy qua bên Mỹ, qua được vài tháng rồi muốn bài về khóc lóc về. Tại sao? Ra thằng Mỹ nó nói mình như thằng câm. Nó nói mình đâu có hiểu gì đâu. Rồi đi đâu cũng phải có xe. Nó nhốt mình suốt ngày, con đi làm tuần 7 ngày nhốt mình ở nhà như tù vậy đó. Muốn ăn cái gì cũng được, vô mở tủ lạnh lạnh ngắt này. Có nhiều người già khổ sở bài về cho được. Tâm nó buồn, nó khổ. Nhớ tới chuyện xưa, tới chuyện bên Việt Nam. Phải chi tôi ra kêu chiếc xích lô xe đạp rồi gì tôi đi xe ôm xe đồ đó đi mua muốn ăn gì ăn. Rồi nghĩ không là đủ chết rồi. Thứ nhất là người lớn tuổi không tiếp tu, suy nghĩ chuyện quá khứ rất nhiều. Thứ hai là người bệnh nằm trong nhà thương á, nghĩ rất là nhiều. Bởi vì không có gì tu hết trơn á. Đó là những cái dạng mà quý vị thấy là mình sẽ là ở là những cái người đó. Và nếu mà không có pháp hành á, mình sẽ chết đấy. Suy nghĩ không mình khổ lắm. Già người bệnh hoặc giả là cái người mà rảnh rỗi không có công chi không có việc gì làm á, tâm nó ưa nghĩ chuyện bậy, ta mới gọi là kêu bằng nhàn cư vi bất thiện là vậy đó. Tâm nó sai nghĩ chuyện bậy bạ không. Vì vậy pháp tu pháp tứ niệm xứ, bất cứ tu cái gì, ngay cả tu tịnh độ thì niệm Phật nó cũng rất là nó giúp đỡ mình rất là nhiều. Bởi vì trong khi mà không biết gì làm gì mình niệm Phật nó cũng tốt nữa. Còn cái người mà không biết tu là rất là khổ, tâm rất là khổ. Mạnh thiền cho có trí tuệ, khi trí tuệ có mặt sẽ dẹp tan phiền não như ánh sáng xua đuổi bóng tối. Khi bạn thành thiền mà có chánh niệm thì vẫn có trí tuệ, phiền não sanh lên trí tuệ đứng sẵn bên cạnh. Nó nói ồ cái chuyện gì mà làm dữ vậy, đâu có sao đâu. Rất nhiều vị trình pháp với thiền sư nói hồi trước giờ con không thấy tâm sân của con, bây giờ nó nổi sân lên con nghĩ ủa thôi mà chuyện xong rồi mà nó có gì đâu dữ vậy, trước giờ đâu cũng nghĩ vậy, trước giờ nó bực kia lắm. Thưa thầy, có nhờ suy tư chân chánh và tập thiền tâm từ nên con ít giận ai và xem người khác làm mình buồn là vị thầy đáng quý của mình. Nghe chữ thầy đó, ông thầy thực sự là muốn nói tôi có nghe người ta dạy tôi một điều mà tôi không biết ai nói là có ba vị thầy trong cuộc đời của mình. Ba vị thầy là đáng cho mình nghĩa là kính trọng. Vị thứ nhất đó là những người thương mình, họ dạy cho mình sự kham nhẫn, sự cảm thông, sự dịu dàng, sự nhẹ nhàng khi đối xử với người khác. Cái người mà thương mình đó, họ dạy cho mình cái bài học là sao, là thấy không, người ta thương, khi người ta thương mình là như vậy đó, người ta rất kham nhẫn với cái người mình thương, mình rất là kham nhẫn với người mình thương, luôn luôn đối xử rất là nhẹ nhàng, rồi mình dịu dàng nữa, rồi có cái gì cũng cho hết, không chịu ăn nữa, thấy cái gì mà người mình thương mà họ thích là mình cho. Đó là cái vị thầy thứ nhất. Bây giờ vị thầy thứ hai, ai ghét mình, ai ghét mình là một vị thầy rất là quý. Người làm cho mình khổ, người đã làm cho mình phiền não rất là nhiều, mình gặp người này mình làm sao, họ dạy cho mình biết duy trì chánh niệm, biết tu. Bởi vì đây là một cái đối tượng rất là nguy hiểm, gặp người ta mình lơ mơ là phiền não nó trổ à. Do đó tới gần người ta mình phải cẩn trọng, tới gần người ta mình phải duy trì chánh niệm, hay là nghĩ về người đó tâm phiền não mình nổi lên, mình biết chánh niệm cái tâm của mình cho bớt khổ. Thì là cái vị thầy thứ hai của mình là cái người mình làm cho mình đau khổ. Và quý vị thấy những cái này mà nếu mình không hành thiền mình không có biết được, không làm được. Vì ai mà ghét mình là mình ghét cay ghét đắng nè. Có ông trời mà cũng không đội nữa. Ghét mà không đội trời chung, ông trời mà cũng không đội chung nữa đó quý vị. Thương thì thương tới ngàn năm luôn, thương hoài ngàn năm mà có ghét là thấy cách ghét không đội trời chung, ông trời mà cũng không đội chung nữa. Và vị thầy thứ ba, vị thầy cuối cùng, người nào bỏ lơ không ngó ngàng tới mình, dạy cho mình cách thức biết sống cho tự lập, biết lo cho mình, biết nương tựa nơi chính mình. Đây là một vị thầy rất là đáng quý. Nếu ai cũng thương, cũng lo cho mình, cũng cưng quá là mình tâm mình hư hỏng, không biết tự lập chút nào. Thì thiền sư nói có nhiều vị cha mẹ cho con nó vô đây xuất gia giao duyên là sa di á, mấy chú nhỏ 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 đó, thương nó quá mà còn chạy vô đây rửa bát cho nó nữa, ăn nó rửa bát nó tội quá, đứng khóc khóc thôi, đưa đây má rửa cho. Ông thầy thường xuyên la để cho nó rửa cho quen. Ông sư thì phải biết rửa bát chứ, có cái bát ăn mà không biết rửa sao được, mà mấy thằng nhỏ nó rửa cũng dơ thiệt á, nó đổ miếng nước quẹt quẹt cái dục đó. Nhỏ biết gì đâu, ham chơi không à. Ông thầy cũng nói, tôi có thằng cháu vô đây cũng vậy, nó ở nhà đó, má nó sai, má nó ba má nó cái chuyện gì nó cũng làm, kêu ba nó làm, vô đây nó cũng kêu tôi làm, nó nói không, đó, lại để suy chỉ cho, chỉ cách làm mày làm mình lên đấy, không có không phải tự túc, phải chỉ cho con nít cái tánh tự lập. Một lần đó sư đi dạy thiền ở bên mục ở miền Trung, ở Việt Nam đó, một vị hành giả đến tập thiền và kể cho sư nghe là bà có một đứa con dính líu vào cái chuyện hút sách cần sa ma túy. Đây là một câu chuyện rất là đau khổ mà sư nhớ rất là lâu. Theo sư còn có thằng con dính vô cái chuyện hút sách. Bây giờ đó, bây giờ người ta đưa lên cái trại cai nghiện đó. Cai nghiện chắc là mấy người mà bị ghiền nên đó. Con đưa nó lên gần cả 3 tháng rồi, bây giờ nó cứ gọi điện nó biếu con là đưa nó về. Người mẹ không muốn vì sợ nó về rồi nó sẽ tụ tập bạn bè nó sẽ khổ nữa. Ở trên đó được 3 tháng rồi, bây giờ muốn nó ở thêm 3 tháng nữa để nó dứt cái phần mà cai nghiện khỏi cân ghiền luôn. Nhưng mà nó cứ gọi điện thoại nó về, bà nói với sư, con đã làm tất cả những gì con làm được cho con trai của con. Bây giờ con hết thương nó rồi vì nó lún quá sâu vào cái con đường tội lỗi. Nếu nó trốn trại bảo vệ rồi rất nhiều người làm chuyện này có tội, có tới 80 hay 90%, và khi bị bắt trở lại sẽ bị đánh tới chết. Nó chết con cũng không buồn vì con thấy nó sống khổ quá. Lỗi ai quý vị? Giờ lỗi ai thầy? Mẹ mà muốn cho con chết rồi, nó cho nó chết rồi thì nó chết con cũng buồn nữa. Nó sống khổ quá. Ai khổ? Sao bà biết nó khổ? Thấy không? Có một cái xì ke vô sao khổ được? Quý vị nghe cái câu nói là quý vị thấy rất là thấm thiết cái nỗi đau khổ của người mẹ ha. Mà mình thấy trong này có rất nhiều cái khoảng trống. Đây này, tôi nói thứ nhất, người mẹ đã cố gắng hết sức mình lo cho con, ước mong rằng nó sống cho tốt, bây giờ cho giỏi, cho thành công trong cuộc sống, bây giờ nó hư hỏng, càng lúc càng lún sâu vào con đường tội lỗi, đừng đâm két bỏ và không thương nó nữa. Như vậy thì tình thương của mình là của mẹ, nhưng mà có điều kiện rồi nha. Thế mà tôi lo cho đứa nhỏ là nó phải lo học hành, nó phải ngoan à, phải làm ăn lớn lên, phải làm ăn lương thiện à. Mà mình lo cho nó mà nó không học hành, nó hư hỏng, nó lún vào con sâu không đường tội lỗi, thôi bỏ, thương gì nó nữa. Như vậy là mình đâu có thật thương con mình, phải không? Thương mà có tâm mong đợi trong này, tâm dính mắc. Mình lo cho con là cái chuyện, cái bổn phận của người mẹ, mình lo cho nó thôi. Tại sao mình lo cho nó mà mình mong cho nó rằng là phải cho ngoan, cho học hành, cho đàng hoàng, tử tế, phải cho giỏi, cho đừng xì ke ma túy thuốc phiện. Tại sao vậy? Mình biết cái gì về nhân duyên nghiệp báo của nó mà mình nói câu đó? Dính mắc vào ý tư duy của chính mình, lo cho chúng nó là chúng nó phải ngoan ngoãn, phải học hành, phải làm ăn cho đàng hoàng tử tế, mà nếu không đúng ý mình thì mình phải thương nữa. Thì quý vị thấy rất là nguy hiểm. Cái này là phiền não đó, mình làm việc cái gì mình mong đợi rằng là cái sự hy sinh của mình sẽ được một sự đền bù. Mà sự hy sinh của mình mà không đền bù là mình bức xúc, mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu. Nếu nó chết con cũng không buồn vì sống có đau khổ. Nói như thế có nghĩa là sao? Sống khổ quá thôi, chết cho yên, là chết sao yên được? Nói ngu nữa phải không? Tưởng là chết cho yên, chết đâu có yên. Mà bây giờ đó, thằng nhỏ này mà chết ai yên? Sư hỏi của cái cô đó, sư hỏi bây giờ nó chết là ai yên? Nó con cũng yên nữa, cô yên cho nó đâu yên đâu. Nó chết mình hết lo, xong rồi, xong một cái câu chuyện, phải không? Con mà chết đi rồi thì rất khóa khổ, nó chết là mình hết lo, mình hết khổ. Như vậy thì nó chết để mình yên ổn, chứ phải nó chết để cho mình yên đâu, nó yên đâu. Người ta cứ nghĩ rằng là người ta nó khổ quá phải để cho nó chết, mà thật ra không phải đâu. Đôi khi cái đó là mình tự lừa dối tâm mình đó. Mình nghĩ rằng là cái người đó, thật ra là vì cái người đó, mà thật ra trong thực tế là mình thương mình rất là nhiều. Và cuối cùng mình thấy một cái điểm nữa là ngày hôm nay mà câu chuyện xảy ra là do ai? Do lỗi của mình rất là nhiều, phải không? Mình không biết dạy dỗ con mình. trách nhiệm của mình cũng rất là nặng trong đó nữa. Đó, bây giờ là cái người mà biết tu thì bây giờ là sao? Thôi được rồi, mình lo, nhưng mà đồng thời mình cũng hiểu rằng đây là nhân quả nghiệp của nó. Bây giờ mình là mẹ này, làm lụng vất vả mình lo cho con mình, mình mong rằng là nó có một cái tương lai mà mong thôi, chứ đừng có muốn rằng là nó phải đúng theo ý của mình. Nhân quả nó vận hành mà, nó tới đây đôi khi cũng phải là nó để mà nó trả, bắt mình trả nghiệp của nó nữa. Chứ đâu có phải là nó tới đây để mà nó đang ban phước giáng họa cho mình đâu. Nó chính là nó đang giáng cái họa cho mình đây này, chứ không phải nó ban phước cho mình, thì mình phải chấp nhận cả hai. Do đó vị thiền sư ngài Ujjayika ngài nói rằng, mình nói mình có một ông cha và một bà mẹ. Thật ra mình không có một ông cha bà mẹ. Nhiều đời nhiều kiếp mình có rất nhiều ông cha và nhiều bà mẹ. Nên mình sinh ra rất nhiều đời nhiều kiếp rồi mà. Có rất nhiều ông cha và bà mẹ. Mà ông cha bà mẹ này là ông cha bà mẹ mượn cái nghiệp của mình, mượn ông cha bà mẹ này. Ngài nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị là người tu hành, quý vị bố thí cho nhiều, quý vị tạo rất nhiều công đức, thì là cái nghiệp quý vị nó phải lựa một cặp cha mẹ nào mà có tiền có bạc để quý vị sinh vô chứ, phải vậy không? Như vậy thì ông cha bà mẹ này là chỉ là cái người, chỉ là cái cớ mà thôi, để cái nghiệp mình nó đưa mình vô đó thôi ha. Tới giờ rồi nha ha, chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.